mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Ukraine phải chăng đang đi đến một thỏa thuận Yalta mới có lợi cho nước Nga?
Kính thưa quý vị, việc ông Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai tại Mỹ đầu năm 2025 này mở ra viễn cảnh kết thúc cuộc chiến tranh Ukraine kéo dài đã gần 3 năm thông qua đàm phán. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, tình thế hiện nay để ngỏ khả năng chiến tranh có thể kết thúc với một thỏa hiệp kiểu hội nghị Yalta giữa ba đại cường thắng trận trong Thế chiến II. Một thỏa thuận như vậy nếu xảy ra không chỉ rất có lợi cho Nga mà còn được xem như sẽ đẩy thế giới vào một thời kỳ hoàn toàn mới. Hội nghị Yalta là một biến cố địa chính trị quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại. Đầu tháng 2 năm 1945, tại thành phố Yalta, bán đảo Crimea thuộc Liên Xô thời kỳ đó, lãnh đạo ba nước thắng trận, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã họp lại trong vòng một tuần lễ để thảo luận về việc phân chia các khu vực kiểm soát tại Đức và tại một số khu vực châu Âu sau khi nước Đức phát xít sụp đổ. Theo giới chuyên gia thì mặc dù bản thân hội nghị Yalta đã không trực tiếp dẫn đến việc phân chia thế giới thành hai khối, khối Cộng sản do Liên Xô đứng đầu và khối phương Tây nằm dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây là một giai đoạn có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, một cái mốc của tiến trình xây dựng bức màn sắt giữa khối tự do và khối Cộng sản. Các vùng do Hồng quân Liên Xô chiếm đóng rơi vào quỹ đạo của Moscow với sự đồng thuận ngầm của các lực lượng Cộng sản tại các quốc gia sở tại. Kể từ khi bức màn sắt được xác lập, các quốc gia gọi là nằm trong vùng ảnh hưởng của Liên Xô trên thực tế hoàn toàn chịu sự chỉ đạo của Moscow. Dân chúng tại Hungary tiệp khắc đã từng có lúc muốn đứng lên giành quyền tự quyết nhưng đều bị Liên Xô đàn áp trong máu. Năm 1968, việc 200.000 binh sĩ khối Hiệp ước Warsaw cùng 5.000 xe tăng tiến vào tiệp khắc đè bẹp mùa xuân Praha là một biến cố tiêu biểu. Với sự trở lại của ông Donald Trump và sự chia rẽ của các nước châu Âu, theo giới quan sát, giới chóp bu tại Nga dường như đang đặt hy vọng vào việc trực tiếp thương lượng với Washington về số phận của Ukraine. Quan điểm về chính trị quốc tế của Tổng thống Mỹ có vẻ thuận với lập trường của Điện Kremlin. Theo đó, các đường biên giới quốc gia được xác lập sau Thế chiến II với Hiến trương Liên Hiệp Quốc giờ không còn là điều bất gì bất dịch của trật tự quốc tế. Trước và ngay sau khi lên cầm quyền, ông Trump không ngừng nhắc lại là sẽ không loại trừ việc dùng sức mạnh để chiếm lĩnh kênh đào Panama, mà Trump tố cáo là bị Trung Quốc thao túng, đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và kể cả Canada cũng bị coi là vùng lãnh thổ có thể sát nhập vào Mỹ. Thái độ mập mờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải pháp kết thúc chiến tranh Ukraine cùng lập trường rất nhất quán của ông Trump trong việc đẩy hoàn toàn gánh nặng hỗ trợ Ukraine cho các nước châu Âu khiến nhà cựu ngoại giao Pháp Bernard Chapdelaine, một chuyên gia về Nga, lo ngại một kết cục còn tồi tệ hơn cả một thỏa thuận phân chia thế giới theo kiểu hội nghị Yalta thành hai khối, tức một thỏa thuận kiểu hội nghị Munich năm 1938. Thỏa thuận Munich với sự tham gia của bốn nước Đức, Anh, Pháp và Ý được coi là sự đầu hàng của khối các nước Tây Âu trước nước Đức Hitler, chấp nhận nhân nhượng lãnh thổ của tiệp khắc cho nước Đức quốc xã. Với thời gian, quyết định bật đèn xanh cho tham vọng của Hitler được coi là một nguồn cơn trực tiếp dẫn đến Thế chiến II. Liệu lịch sử có lặp lại hay không với chủ thể chính quyền Donald Trump muốn thương lượng trực tiếp với Putin về số phận của Ukraine? Theo giới chuyên gia thì kết cục của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và xa hơn nữa là tương quan lực lượng giữa Nga và châu Âu phụ thuộc vào quyết tâm và nỗ lực đoàn kết của các nước châu Âu, không để các đại cường quyết định thay. Tại cuộc họp không chính thức của lãnh đạo 27 nước châu Âu tại Bruxelles ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh hơn bao giờ hết Liên Âu cần độc lập hơn nữa về quân sự với Hoa Kỳ. Quyết tâm của Pháp và các thành viên Liên Âu đồng quan điểm với Pháp có được các nước châu Âu khác ủng hộ trong tình thế sống còn hiện nay hay không?
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về chủ đề Việt Nam kỳ vọng trở thành một hub công nghiệp cao của Đài Loan nhờ nhân lực chuyên môn và năng lực tiếp nhận. RFI thực hiện với phần tham gia của thông tín viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt Xuân Ất Tỵ qua đề tài Nét truyền thống văn hóa của nghệ thuật múa lân sư rồng Việt Nam. Anh Vũ thực hiện tạp chí. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Anh nói về việc kiểm soát Greenland, nước cờ của ông Donald Trump.
Thưa
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2024, trên mạng xã hội X, ông Donald Trump sau khi đắc cử tổng thống tuyên bố xin trích vì những lý do an ninh quốc gia và an toàn tự do lưu thông hàng hải cho thế giới. Hoa Kỳ cho rằng việc sở hữu và kiểm soát Roeland là điều tuyệt đối cần thiết. Do vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại và không loại trừ khả năng chiếm đoạt kiểm soát bằng vũ lực. Làm thế nào Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, lại có thể đưa ra ý đồ tấn công một nước đồng minh, một kịch bản mà cả Liên hiệp châu Âu không hề nghĩ đến? Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, những phát biểu trên của ông Donald Trump chỉ là một sự ầm ĩ bề ngoài. Thực ra, đó là cả một nước cờ tính toán dài hạn cho tương lai và châu Âu một lần nữa có nguy cơ trở thành kẻ bên lề trong một thế giới mà các đại cường kể từ giờ đặt lợi ích quốc gia là ưu tiên. Theo như nhận định từ nhà báo Alan Guillermo, trưởng ban quốc tế Nhật báo Công giáo Lạc Hoa. Trong bài viết có tựa đề Roeland dưới sự kiểm soát của Mỹ, bằng cách nào và với giá nào, ông Guillermo là trước hết cho rằng Hoa Kỳ có ít nhất 3 phương cách để chiếm lấy kiểm soát Roeland, nhưng 2 trong số này ít khả thi vì nhiều lý do.
Thứ nhất, Hoa Kỳ có thể tiến hành một cuộc xâm chiếm về mặt quân sự, rồi sau đó cho sáp nhập như Nga đã làm với bán đảo Crimea của Ukraine. Với vị thế siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới, Mỹ có thể dễ dàng thực hiện cách thức này, nhất là khi mà Washington có một căn cứ quân sự tại Greenland, một lãnh thổ rộng đến 2 triệu cây số vuông nhưng lại rất thưa thớt dân cư với chỉ 57.000 người.
Nhưng theo nhà báo Guillermo, Tổng thống Trump ít có khả năng bắt chước đồng nhiệm Nga Vladimir Putin bởi vì Roeland vẫn luôn là một vùng tự trị thuộc Đan Mạch, một đồng minh của Mỹ. Người ta khó có thể nghĩ rằng Mỹ sẽ bất thình lình quyết định đi đến việc chống lại các giá trị của chính mình và chống lại các nước châu Âu mà Mỹ có quan hệ chặt chẽ.
Thứ hai là mua lại Greenland nhưng với cái giá nào? Năm 2019, ông Donald Trump đã từng đề xuất ý tưởng mua lại như thế, đó là một khoản giao dịch bất động sản. Văn phòng nghiên cứu Esteres đã từng thử thẩm định mức giá Greenland nếu như hòn đảo này được bán và đưa ra 2 phương pháp mua khác nhau có thể được sử dụng.
Đầu tiên hết là dựa vào một sự so sánh với các vụ mua bán tương tự từng diễn ra trong thế kỷ 19 như vụ mua lại Alaska từ Nga năm 1867. Theo đó, giá bán có thể lên đến 77 tỷ đô la. Nhưng cơ quan STS lưu ý rằng phương pháp này không đáng tin cậy lắm bởi vì xin trích nó giống như việc ước tính giá nhà dựa trên giá bán của nhà bên cạnh cách nay một thế kỷ. Một phương pháp khác cho mức giá cao hơn rất nhiều lên đến 1.100 tỷ đô la. Phương pháp này tính toán giá của một tài sản dựa trên những gì nó có thể mang lại. Đây là mức giá ước tính các nguồn tài nguyên hiện có nằm sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, nghiên cứu nhìn nhận mức giá này chưa tính đến chi phí khai thác cũng như chi phí tài trợ cho các cơ sở hạ tầng của Roeland. Cơ quan tư vấn này lưu ý thêm rằng cách tính trên vẫn chỉ là một sự giả định bởi vì chưa có vùng lãnh thổ nào được bán kể từ sau thương vụ Mỹ mua quần đảo Yorkshire năm 1915. Hơn nữa, Roeland sau 3 thế kỷ không còn là thuộc địa của Đan Mạch. Chính quyền Copenhagen dù có muốn cũng không thể bán Roeland kể từ khi vùng lãnh thổ này có được quyền tự trị vào năm 1986.
Giải pháp sau cùng được nhà báo Alain Guillermo cùng nhiều nhà phân tích đề cập đến và được cho là thực tế hơn cả, khả thi nhất chính là hậu thuẫn phe đòi độc lập Greenland không ngừng thắng thế trên địa bàn. Vào tháng 4 năm nay, Greenland sẽ tổ chức bầu cử nghị viện vùng và có nhiều khả năng tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho hòn đảo này. Theo như Thủ tướng Greenland Mutt Ejede đề cập đến trong bài diễn văn đầu năm nay.
Trả lời báo Lạc Hòa, bà Tamara Espinera, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sampo tại Paris, lưu ý rằng, xin trích, Roeland dường như đã có quyền tổ chức trưng cầu dân ý mà không cần sự đồng tình từ Copenhagen do quy chế của đảo hiện nay. Thế nên, theo đánh giá của ông Anthony Bellage, cây bút xã luận trên đài France Info và cũng là chuyên gia về quan hệ quốc tế, thì những gì ông Trump đang làm, tức là ông ấy đặt tiền và vũ khí trên bàn, không hẳn là nhằm chống lại chính phủ Đan Mạch, mà đó là một cách Tổng thống Mỹ muốn gửi đi một thông điệp đến người dân Roeland. trên kênh truyền hình Pháp France 5, ông Anthony Bellanger giải thích.
Đan Mạch chiếm đóng Holland trong khoảng thời gian từ 1721 đến 1741. Họ đến đảo cùng với dân định cư theo đạo Luther để cải tạo vùng đất này. Điều đầu tiên người Đan Mạch mang đến cho người dân Holland là bệnh đậu mùa, và dịch bệnh này đã giết chết 2/3 dân số của đảo. Giờ Holland còn phải đối mặt với một vụ tai tiếng lớn, đó là trong vòng 20 năm chính quyền Copenhagen đã thực hiện chính sách cưỡng ép chia sản phụ nữ Holland để ngăn cản họ sinh con. Những người phụ nữ đó còn không biết là họ bị đặt vòng tránh thai. Giờ chính phủ Đan Mạch trong tình thế bối rối bắt đầu tự hỏi về việc xin lỗi người dân. Người dân Holland đang dần đi từ trạng thái thuộc địa hoàn toàn sang tự trị tăng cường vào năm 1989 và giờ bắt đầu tự vấn về nền độc lập của mình. Trong kịch bản này, câu hỏi duy nhất cần lời giải, liệu chúng ta có thể bỏ qua Đan Mạch hay không? Và ông Trump nói rằng có, tôi đang ở đây.
Khi hậu thuẫn phe đòi độc lập, nguyên thủ Mỹ muốn bắn đi một thông điệp rằng Greenland có thể trông cậy vào nhiều đối tác khác nếu như đảo này không còn sự hỗ trợ từ Đan Mạch để tài trợ cho nền kinh tế. Nếu như quá trình đi đến độc lập diễn ra suôn sẻ, Hoa Kỳ xem như đã có một lợi thế trước các đối thủ và có thể đề xuất với Greenland một thỏa thuận liên kết tương tự như với quần đảo Micronesia. Theo đó, Washington đảm bảo về an ninh nhờ vào một căn cứ quân sự và tài trợ bảo trì các cơ sở hạ tầng. Giảng viên Tamara Espinera cho rằng,
đây là một mô hình có thể sao chép dễ dàng với Greenland. Hoa Kỳ đã hiện diện rất nhiều ở đó. Trong trường hợp có thiên tai, ai có thể ứng cứu chính là Mỹ. Và nếu mà giành được độc lập, đồng tiền nào sẽ được sử dụng? Đó sẽ là đồng đô la.
Đối với bà Tamara Espinera, mọi sự cho thấy rõ Hoa Kỳ không sẵn sàng từ bỏ. Ai cũng tin rằng ông Donald Trump điên rồ, nhưng ông ấy chỉ là người thô bạo. Hết lời giỡn.
RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu, NATO và Anh Quốc họp bàn tăng cường tự chủ về an ninh. Panama không tham gia dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc kể từ 2026 do áp lực của Hoa Kỳ. Tại Đức, đảng CDU đã chuẩn bị cho khả năng thắng trong bầu cử quốc hội trước thời hạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine phải chăng đang đi đến một thỏa thuận Yalta mới có lợi cho nước Nga? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sau khi gây rối loạn qua việc ngưng viện trợ quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến tranh thương mại với việc áp thuế lên ba nước Canada, Mexico, Trung Quốc. Tại Pháp, Thủ tướng François Bayrou quyết tâm thông qua ngân sách nhà nước sau thời gian dài thương lượng. Đó là những vấn đề được báo Pháp quan tâm hàng đầu hôm nay.
Nhật báo kinh tế Le Géco chạy tít chẳng nhất. Chiến tranh thương mại đã được tuyên bố. Đối với Libération thì đây là một cuộc chiến vô nghĩa sẽ làm cho kinh tế Hoa Kỳ và các láng giềng sụt giảm.
Không có sự chàn xếp nào vào giờ chót. Như đã hứa, hôm thứ Bảy ông Trump ký một loạt sắc lệnh đánh thuế hàng nhập khẩu từ ba đối tác thương mại lớn nhất. Hàng hóa của hai nước láng giềng Canada và Mexico chịu thuế 25%, Trung Quốc 10%, riêng năng lượng Canada chỉ bị áp thuế 10%, tất cả được áp dụng từ thứ Ba. Người tiêu dùng Mỹ mua hàng từ ba nước trên được miễn thuế nếu giá trị gói hàng dưới 800 đô. Năm ngoái, ông Biden cũng dùng cách này, nhưng chỉ nhắm vào hàng Trung Quốc nhằm chặn hàng giá rẻ của Sen về Temu. Sau theo Bloomberg, 1.300 đô la giao dịch, xin lỗi quý khán giả, 1.300 tỷ đô la giao dịch sẽ bị ảnh hưởng, tương đương 43%, và cú sốc này có thể làm sụt mất 1,2 GDP của Mỹ. Những sắc thuế mới có thể khiến các gia đình Mỹ bị thiệt đến 1.200 đô la sức mua một năm. Động thái này dựa trên một luật trao quyền cho tổng thống trong trường hợp khẩn cấp, nhưng chưa bao giờ dùng để áp thuế hải quan mà chỉ để trừng phạt và có thể bị kiện tụng.
Ngay trong đêm, Canada cho biết sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời loan báo đánh 25% thuế lên 155 tỷ đô la hàng Mỹ. Thủ tướng Justin Trudeau cũng khuyên cáo nên chọn mua hàng Canada và không sang Mỹ du lịch.
Chrystia Freeland, ứng cử viên có thể kế nhiệm ông Trudeau, đề nghị đánh 100% thuế lên xe hơi hiệu Tesla của Elon Musk. Trung Quốc cũng đòi kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới và trả đũa. Mexico thì chuẩn bị kế hoạch B. Ông Trump nhìn nhận tác động lên kinh tế Hoa Kỳ nhưng cho rằng đó là cái giá phải trả để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, lấy lý do khẩn cấp vì nạn buôn lậu ma túy và di dân. Tuy nhiên, ông Trudeau nhấn mạnh chưa đầy 1% fentanyl là từ Canada và kế hoạch kiểm soát biên giới với 1,3 tỷ đô la ngân sách đã bắt đầu có kết quả. Cho tới nay, Canada và Mexico chưa hề bị áp thuế vì đã ký hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ dưới thời Trung một, và nay chính ông Trump muốn thương lượng lại vì cho rằng bất lợi đối với Hoa Kỳ. Trong lúc tranh cử, ông lặp đi lặp lại thuế quan là chữ đẹp nhất trong từ điển, không chỉ nhằm bảo vệ thị trường Mỹ trước các sản phẩm được trợ giá. Trump còn muốn lấp đầy ngân sách liên bang và tài trợ một phần cho việc giảm thuế cho người Mỹ và là công cụ gây sức ép. Giai đoạn tới vào khoảng ngày 18 tháng 2 sẽ đánh thuế tiếp vào chất bán dẫn, dược phẩm, đồng, nhôm, v.v. Chiến tranh thương mại chỉ mới bắt đầu.
Báo Logico tìm cách lý giải vì sao Trump đánh vào đồng minh mạnh hơn Trung Quốc. Lúc còn là ứng cử viên, ông Trump đã lớn tiếng tuyên bố sẽ đánh thuế tối thiểu 60% vào hàng Trung Quốc, nhưng nay đối thủ địa chính trị chủ chốt lại chịu thuế nhẹ hơn hẳn so với hai đồng minh Bắc Mỹ. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc mới là lớn nhất với 280 tỷ đô la năm 2023, so với Canada là 68 tỷ và Mexico là 152 tỷ.
Tân Tổng thống đưa lý cho Trung Quốc xuất khẩu ma túy fentanyl và như vậy, Bắc Kinh sẽ còn bị đánh thêm thuế vì các nguyên nhân khác. Washington còn nhiều hồ sơ phải thương lượng với Bắc Kinh, có thể một số sắc thuế mới sẽ không áp dụng để đổi lấy yêu sách chính trị. Dù sao đi nữa, Trump đã chứng tỏ không dọa suông. Ông gửi tín hiệu đến phần còn lại của thế giới, đồng thời giữ lại đạn dược cho cuộc chiến sắp tới với Bắc Kinh. Trung Quốc là đối thủ quân sự, kỹ nghệ và công nghệ, sẽ không rơi vào suy thoái vì thuế hải quan của Mỹ, trong khi đây là nguy cơ đang rình rập Canada và Mexico. Ông Trump hy vọng từ nay tới tháng 3 sẽ thỏa thuận được việc mua TikTok. Nhiều ứng viên đã sẵn sàng, đặc biệt là Elon Musk, vốn đã sở hữu mạng xã hội X và dùng để phục vụ cho chính quyền mới. Nhà tỷ phú nổi tiếng đã mở một nhà máy xe hơi khổng lồ và bán xe điện Tesla vào thị trường Hoa Lục, có thể kiềm hãm bớt cuộc thương chiến với Trung Quốc. Động cơ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump là trừng phạt Bắc Kinh vì giành mất việc làm trong kỹ nghệ, dường như bị xếp xuống hàng thứ nhì, đánh thuế để khẳng định sự thống trị của Hoa Kỳ và đè bẹp các đồng minh, có vẻ là một kỷ nguyên mới.
Báo Lạc Hòa thì chú ý đến việc Donald Trump nhắm vào Trung Quốc nhưng không đụng đến phần còn lại của châu Á. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực có những phản ứng khác nhau.
Ngay sau hôm ông Trump tuyên thệ ngày 20 tháng Giêng, các nhật báo lớn ở Nhật Bản từ tự do tới bảo thủ đều tỏ ra nghi ngại. Các báo cho rằng Nhật Bản nên bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ, thế giới bất định hơn với ông Trump, cần phải chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Khẩu hiệu America First không chứng an được đất nước từ nhiều thập niên qua được Hoa Kỳ bảo đảm an ninh. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Tokyo đã nhượng bộ với áp lực, nay đang tài trợ 70% chi phí cho sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ngân sách quốc phòng tăng lên 2% GDP và người ta lo rằng Trump sẽ đòi tỷ lệ 3%. Ngược lại, Philippines tỏ ra lạc quan. Ngoại trưởng Marco Rubio vốn cứng rắn với Trung Quốc trước khi tuyên thệ cũng đã trấn an Manila, nhắc lại cam kết không gì lay chuyển trong khuôn khổ hỗ tương quốc phòng, tố cáo những hành động nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông. Quần đảo trải dài hàng ngàn cây số ở Biển Đông là hàng rào tự nhiên chặn hải quân Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Trước lợi ích chiến lược, Washington chẳng có lợi gì khi đòi tăng ngân sách quân sự hay đe dọa đánh thuế vào một nước thực sự không có khả năng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Châu Âu lo tìm cách đối phó không chỉ về thương mại mà cả trong lĩnh vực quốc phòng. Ngày hôm nay, 27 nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu cùng với Tổng thư ký khối NATO và Thủ tướng Anh họp kín tại Bruxelles để bàn biện pháp.
Liberation cho biết ông Antonio Costa, chủ tịch Hội đồng châu Âu, đưa vào chương trình nghị sự việc chuẩn bị một sách trắng về tương lai quốc phòng châu Âu, gồm những sáng kiến chung và nguồn lực để phát triển. Theo quy định NATO, mỗi quốc gia thành viên dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Khi dành đến 3,4% tổng sản phẩm nội địa địa khổng lồ của mình cho chi tiêu quân sự. Trên thực tế, Hoa Kỳ bảo đảm 2/3 ngân sách NATO. Người ta lo rằng một khi cần viện dẫn điều 5, Tổng thống Mỹ trên lý thuyết có thể chỉ hỗ trợ hậu cần, chính trị hay kinh tế, không huy động phương tiện quân sự để châu Âu tự lo trong trường hợp bị xâm lược. Hiện có 23 trên 27 nước Liên hiệp châu Âu là thành viên NATO. Chiến dịch Aspis ở Hồng Hải cho thấy trong vài tuần lễ, châu Âu có thể tổ chức được hoạt động quân sự, tuy nhiên phương tiện còn rất thiếu. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh trước Nghị viện châu Âu, nếu muốn tồn tại, châu Âu phải lo tự vũ trang. Chi tiêu cho quốc phòng đã tăng cao nhưng không đáng là bao so với Mỹ. Một nguồn tin quân sự Pháp lưu ý, giao phó an ninh cho Hoa Kỳ, vốn có chiến lược riêng và nằm cách 8.000 cây số là không ổn. Nếu tái vũ trang sẽ không phải sợ Nga, nhưng muốn vậy châu Âu phải biết ra quyết định và nói cùng một tiếng nói.
Về việc Mỹ ngừng viện trợ quốc tế, báo Le Monde được cho biết Ukraine đang rất lo ngại khi nhiều lĩnh vực đột ngột không còn ngân sách hoạt động.
Giúp cựu chiến binh hội nhập, giáo dục cho lớp trẻ sống tại những vùng sát tiền tuyến, sửa chữa cơ sở hạ tầng v.v. đều bị ngưng lại, ngay cả các chiến dịch gỡ mình tại đất nước đang bị xâm lăng cũng phải dừng. Nhà bảo vệ nhân quyền Olena Rovadovska lấy làm tiếc khi không chỉ các dự án bị ngưng mà hàng trăm hoạt động chuyên môn khác đều phải chấm dứt. Chẳng hạn quỹ Voice of Children chuyên hỗ trợ trẻ em bị chấn thương tâm lý vì chiến tranh phải sa thải nhiều nhân viên. Loan báo của Washington diễn ra vào thời điểm Ukraine đang rất khó khăn sau 3 năm chiến tranh. Chính quyền Kiev đang tìm cách xoay sở đồng thời tránh công khai chỉ trích quyết định của ông Trump. Tổng thống Zelensky xác nhận viện trợ quân sự của Lầu Năm Góc không bị ảnh hưởng. Ông kêu gọi châu Âu can dự nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực nhân đạo, an ninh, xã hội.
Ivona Kostina, giám đốc của Veteran Up, cho biết đã phải đóng cửa trung tâm tiếp nhận cựu chiến binh ở Vinnytsia thuộc miền Tây và một đường dây nóng hỗ trợ vì nguồn tài trợ đột ngột bị cắt không hề báo trước.
Financial Times tiết lộ các nhà ngoại giao Mỹ cố gắng xin đừng ngưng các chương trình USAID dành cho Ukraine, nhưng đến nay không thành công. Một lĩnh vực khác đang trong khủng hoảng là truyền thông độc lập, cả báo viết lẫn truyền thanh, truyền hình.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam kỳ vọng trở thành một hub công nghệ cao của Đài Loan nhờ nhân lực chuyên môn và năng lực tiếp nhận RFI thực hiện, với phần tham gia của thông tín viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đài Loan là nhà đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam, có gần 3.200 dự án với tổng vốn đăng ký vượt 39,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, vốn đầu tư từ Đài Loan vào Việt Nam đã tăng gấp 4 lần so với năm 2022, đạt mốc 2,2 tỷ đô la Mỹ do các doanh nghiệp Đài Loan rời Hoa Lục để tránh hệ quả từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Từ một nước gia công các mặt hàng truyền thống, Việt Nam hiện được coi là điểm thu hút dòng vốn FDI của Đài Loan vào lĩnh vực công nghệ. Sự dịch chuyển rõ nét nhất là chuỗi cung ứng của Apple được các đối tác Đài Loan đưa sang Việt Nam với 9 dự án đầu tư mới và 7 dự án mở rộng quy mô đầu tư. Theo chuyên gia của chứng khoán Rồng Vàng, Foxconn Technology Group đầu tư thêm vào hoạt động ở tỉnh Bắc Giang, Quanta Computer thì xây dựng nhà máy đầu tiên ở Nam Định, BOE Technology và Bien Crystal đều có kế hoạch đầu tư vào nhà máy ở miền Bắc Việt Nam. Báo chí Việt Nam nhận định các nhà đầu tư Đài Loan có khẩu vị đa dạng. 80% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo, lĩnh vực xây dựng và bất động sản cùng với nhiều ngành nghề khác. Tuy nhiên, từ năm 2019, thị phần của các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, đặc biệt là chip bán dẫn, ngày càng lớn trong FDI của Đài Loan vào Việt Nam. Vậy sự thay đổi này bắt nguồn trong bối cảnh nào? Việt Nam và Đài Loan có những lợi ích gì? Dưới đây là phần giải thích của thông tín viên Nguyễn Giang tại Đài Bắc. Theo thống kê của Việt Nam thì Đài Loan là nhà đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam. Thì Đài Loan bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ khi nào và các nhà đầu tư Đài Loan có chiến lược đầu tư như thế nào vào Việt Nam hiện nay?
Đài Loan đầu tư vào Việt Nam rất sớm, nếu không nói là một trong hai nơi xuất xứ của đầu tư vốn FDI, tức là đầu tư nước ngoài trực tiếp, gồm có Đài Loan và Singapore, vào khu vực kinh tế phía Nam của Việt Nam, ngay sau khi nước này thông qua luật đầu tư năm 1987 và có hiệu lực từ năm 1988. Các tài liệu của Đài Loan nói rằng từ năm 1988 cho đến năm 2000, Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam tổng số các dự án trị giá tới 31,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian này thì cơ cấu đầu tư có sự dịch chuyển qua hai giai đoạn. Ban đầu là các ngành cần nhiều nhân công như là ngành may mặc, giày dép, đồ gỗ, chế xuất thực phẩm. Và sau đó là giai đoạn 2, khi mà đầu tư của Đài Loan được bỏ vào các ngành có giá trị cao hơn như là ngành điện tử, bán lẻ, giao thông vận tải và cả dịch vụ y tế ở Việt Nam. Những năm gần đây thì đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam đã bước sang giai đoạn thứ 3, gồm ngành công nghệ cao, dịch vụ tài chính, chuyên khoa y tế. Và đây là chiến lược được chính phủ ủng hộ với chính sách hướng Nam mới từ gần 10 năm qua đang phát huy tác dụng. Về cách đi của Đài Loan vào Việt Nam thì có thể thấy như sau. Việc chọn Việt Nam ở hai giai đoạn đầu là cách mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan có thể tiếp cận một thị trường gần gũi và lớn hơn gấp 4 lần về dân số với họ. Và so với Việt Nam thì trình độ phát triển của Đài Loan vẫn cao hơn, nên vẫn có ưu thế nhất định. Và lúc đó thì người ta nói về sự phân khúc thị trường Việt Nam đối với 3 nhà đầu tư vùng Đông Á là Nhật Bản bỏ tiền vào xây dựng cơ sở hạ tầng, Hàn Quốc xây cao ốc, các siêu thị, còn Đài Loan thì đầu tư vào ngành chế xuất, vì tầm vóc các doanh nghiệp của xứ Đài thì nhỏ hơn của Hàn Quốc và Nhật Bản. Thế nhưng, sang giai đoạn thứ 3 thì sự có mặt của công ty công nghệ cao như là Foxconn, Compal, Pegatron, Vistron hay là Vista đã đem lại một chất lượng mới cho đầu tư nước ngoài của Đài Loan ở Việt Nam. Khi mà đã bước vào giai đoạn thứ 3 là đầu tư công nghệ cao thì đây cũng là một lối thoát cho kinh tế Đài Loan. Truyền thông Đài Loan còn nói về mối liên hệ đặc biệt mang tính gia đình là có ít nhất 100.000 người Việt Nam đã kết hôn với người Đài Loan, tạo điều kiện cho giao lưu giữa hai xã hội. Số sinh viên du học hay là số nhà nghiên cứu Việt Nam đang làm việc ở các đại học Đài Loan này cũng lên tới hàng nghìn người. Và có những người thì đã làm việc trong các phòng thí nghiệm công nghệ cao, góp phần của mình vào nguồn nhân lực mà Đài Loan đang thiếu.
Nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, chip bán dẫn Đài Loan đã chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Việt Nam do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì Việt Nam có phải là một đối tác mà Đài Loan có thể hoàn toàn tin tưởng hay không, trong khi Hà Nội khẳng định là kiên định thực hiện chính sách một nước Trung Hoa, và trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục đe dọa vũ trang Đài Loan và chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất với hòn đảo, kể cả phải dùng đến vũ lực.
Quan hệ với Trung Quốc thực ra đã căng thẳng từ khi Tổng thống của Dân Tiến Đảng bà Thái Anh Văn lên cầm quyền nhiệm kỳ đầu năm 2008. Với năm 2016 thì Đài Loan đưa ra chính sách hướng Nam mới, đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam và 17 nước ở Đông Nam Á, Nam Á và Châu Đại Dương để giảm dần phụ thuộc vào nguồn đầu tư sang Trung Quốc. Trang Taiwan Panorama trong một bài hôm 23 tháng 11 năm 2023 thì cho rằng Đài Loan hiện có tới 80.000 doanh nhân đang làm việc ở Việt Nam và họ hoạt động trong 4.000 công ty với vốn đầu tư trực tiếp lên tới 400 tỷ đô la Đài Loan. Và nếu tính cả các nguồn đầu tư tiền Đài Loan gián tiếp qua các quỹ khác nhau thì con số này có thể lên tới 600 tỷ đô la Đài Loan. Hiện nay thì đúng là các đại công ty công nghệ của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Đài Loan cũng Nhật Bản đang tìm kiếm các thị trường bên ngoài Trung Quốc để không phải bỏ trứng vào một giỏ. Khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ đe dọa áp thuế quan rất là cao trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Chính sách một nước Trung Hoa mà Việt Nam tuyên bố tôn trọng thì không phải là yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế với Đài Loan, vì bản thân Trung Quốc cũng nhận rất nhiều đầu tư từ Đài Loan. Chẳng hạn tập đoàn Foxconn hiện nay đang thuê tới 1 triệu nhân công ở Trung Quốc. Tất nhiên chưa ai rõ là việc Việt Nam trở thành một điểm đến quan trọng trong chính sách Trung Quốc cộng 1, tức là cách phân tán nguồn đầu tư ra khỏi Trung Quốc của các đại công ty, liệu có khiến nước này bị chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 áp thuế quan cao hay là không?
Liệu cơ sở hạ tầng cũng như là nguồn nhân lực ở Việt Nam có đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các đại gia Đài Loan về chip bán dẫn hay không?
Chúng ta có thể suy ra từ các sự kiện cũng như phát biểu của giới chuyên gia công nghệ cao về vấn đề này. Với chuyến thăm đầu tháng 12 tới Hà Nội của ông Jensen Huang, tức là Hoàng Nhân Huân, tỷ phú Mỹ người gốc Đài Bắc, giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia, thì khả năng đưa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cao dùng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, thì ngày càng gần với hiện thực. Dù Nvidia là công ty của Hoa Kỳ, thế nhưng họ chủ yếu dùng chất bán dẫn, tức là semiconductor, của TSMC, là tập đoàn lớn nhất của Đài Loan. Nvidia đã ký kết hợp tác thiết lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo cùng một trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam. Ngoài lý do địa chính trị và thương chiến Mỹ-Trung thì rõ ràng là các đại gia công nghệ Đài Loan hoặc là gốc Đài Loan như ông Jensen Huang phải có những đánh giá riêng về chuyên môn để chọn Việt Nam. Tại một hội nghị về công nghệ cao ở Đài Bắc ngày 14 tháng 11 năm 2024 mà tôi có được mời tham dự thì có một diễn giả là giáo sư Roger Liu, người Mỹ gốc Đài, hiện làm nghiên cứu chuyên về các ngành kinh tế công nghệ cao ở Đại học Tôn Trung Sơn, Cao Hùng. Ông đã trình bày một khảo sát thu thập ý kiến trong giới lãnh đạo ngành công nghệ cao ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Khảo sát này nói rằng bên ngoài khu vực Đông Bắc Á thì trong ASEAN chỉ có các kỹ sư Việt Nam là lực lượng chuyên gia đủ lớn về con số và năng lực sẵn sàng đón nhận công nghệ AI và semiconductor ở tầm vóc lớn.
Việt Nam được lợi như thế nào khi hợp tác với Đài Loan trong lĩnh vực chip bán dẫn ngoài việc gia công?
Cũng tại hội thảo ở Đài Bắc mà tôi đã tham dự thì có một thuyết trình khác của đại diện Nhật Bản nói là Việt Nam sẽ là điểm đến của công nghệ AI và tự động hóa trong tương lai gần. Cũng theo thông tin từ hội thảo này thì hiện trên thế giới có cả thảy 108 nhà máy chế tạo các sản phẩm semiconductor cũng như là AI automation, tức là tự động hóa dùng trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị đưa vào vận hành năm 2027. Trong số đó thì châu Á có 78 nhà máy, Hoa Kỳ có 18 nhà máy và toàn bộ châu Âu cộng với cả Trung Đông gồm có Israel chỉ có 12 nhà máy. Sự vượt trội của vùng Đông Á trong công nghệ này thì đang là thách thức cho châu Âu, nhất là Liên minh châu Âu EU. Được biết là Hàn Quốc cũng muốn đưa một phần công nghệ AI sang Việt Nam. Vì dù hiện Việt Nam chưa có đủ các cơ sở nghiên cứu cao cấp như của Singapore, thế nhưng về nguồn nhân lực chuyên môn thì lại đông đảo hơn. Và nếu tính tới việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong y tế, thì Việt Nam với dân số 100 triệu người là một thị trường tốt cho việc triển khai dạng công nghệ này. Điểm lợi cho Việt Nam là một khi đã đặt chân được vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu mà khu vực Đông Á đang dẫn đầu thế giới, thì cơ hội nâng đẳng cấp của nền kinh tế lên là rất khả thi. Ngoài ra thì công nghệ AI tất nhiên là còn đem lại các lợi ích kinh tế cũng như là trong giao thông liên lạc trên cả nước. Tuy thế thì tất cả còn phụ thuộc vào các chính sách của chính phủ Việt Nam cũng như khả năng điều hành của bộ máy chính quyền. Liệu họ có thể tạo ra được các khu vực công nghệ mang tính đột phá hay là không? Nguyễn Giang trình bày cho RFI từ Đài Bắc.
Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt Mừng Xuân Ất Tỵ nói về những nét truyền thống văn hóa của nghệ thuật múa lân sư rồng Việt Nam. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
Những âm thanh sôi động, náo nhiệt và đầy hào hứng như thế này là nhạc nền cho các bài múa lân sư rồng này đã trở nên quen thuộc trong các không gian lễ hội ở khắp mọi miền Việt Nam. Múa lân sư rồng là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc, thường diễn ra trong các dịp lễ hội, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán và các sự kiện quan trọng như khai trương lễ hội đầu năm. Trong văn hóa tâm linh của người châu Á nói chung cũng như người Việt nói riêng, ba linh vật lân sư rồng là biểu tượng cho sức mạnh phi thường, đem đến sự phát đạt, hành thông trong công việc, trong cuộc sống. Vì vậy, người xưa quan niệm rằng điệu múa lân sư rồng sẽ mang lại may mắn thịnh vượng trong cả năm. Những ngày Tết đến xuân về, ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, đâu đâu người ta cũng có thể bắt gặp cái không khí rộn ràng, phấn chấn khi nghe tiếng trống, điệu múa lân, múa rồng rộn ràng và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Nét tinh túy của các điệu múa lân sư rồng chính là sự kết hợp giữa vẻ đẹp nghệ thuật và võ thuật truyền thống. Múa lân sư rồng không chỉ là sự kết hợp giữa các động tác nhảy múa điêu luyện mà còn là sự hòa quyện của âm nhạc và vũ điệu. Nghệ thuật múa lân sư rồng Việt Nam không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về mặt tâm linh và văn hóa. Những năm gần đây, lân sư rồng Việt Nam đã được lan tỏa ra thế giới và được nhiều quốc gia khác biết đến, đón nhận, góp phần làm quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Nhân dịp đầu xuân mới Ất Tỵ 2025, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật múa lân sư rồng. Tham gia chương trình hôm nay có nghệ sĩ nhân dân điện ảnh Trọng Trinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam. Xin thân chào nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam. RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện ông. Thưa ông, múa lân sư rồng giờ đây là một loại hình nghệ thuật văn hóa phổ biến ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Múa lân sư rồng Việt có những nét bản sắc nào đặc trưng?
Lời đầu tiên thì xin chào quý khán giả đang theo dõi. Hôm nay cũng là đầu xuân, năm mới Ất Tỵ, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe các quý vị khán giả. Thế thì khi nói đến lân sư rồng Việt Nam thì mình phải nói thật là đấy là một cái văn hóa châu Á. Nói chung thì cái thời xa xưa ở chúng ta, ngay bản thân chúng ta cũng đã có cái điệu múa gọi là lân sư rồng. Quả thật là khi nhắc đến một lân sư rồng thì mọi người cứ nói đến nó là mọi người cái anh của Trung Quốc. Quả thật là quốc gia châu Á nói chung mà các nước Đông Nam Á nói riêng, tức là có cái đặc thù riêng của mình. Ví dụ như tôi nói là múa rồng thì mình là từ cái thời nhà Lý. hoặc là những cái tranh rồng ở mình cái thời cách đây hàng nghìn năm, như là tranh đồng hồ hoặc là múa rối nước, thì các cụ từ xa xưa thì cũng đã mô tả cái hình thái Việt, nó có đặc trưng của văn hóa Việt. Chúng ta dựa trên cái con rồng từ cái thời nhà Lý, chúng ta cách điệu hóa. Con lân cũng thế, trong tranh đồng hồ, tranh hàng trống, điệu múa lân nhi Việt Nam mình cũng đã có rất lâu rồi. Thế còn bởi vì Trung Quốc, các bạn biết là một cái đất nước rất là rộng lớn và nó cũng là cái rốn của văn hóa nhân loại, cho nên là khi mà nó phổ cập cái văn hóa múa lân ấy, thì phải nói là trả về những Trung Quốc và các nước bên cạnh thì ảnh hưởng là cái điều cũng không có gì là phải bàn cãi. Thế nhưng mà vấn đề là con lân Trung Quốc thì nó khác con lân Việt Nam cái gì? Ví dụ như tôi chỉ đơn cử, tôi cũng cảm giác con lân của mình nó hiền hơn nhỉ? Đấy, ví dụ như thế. Cho nên tôi cố gắng là nhìn con lân làm sao nó có bóc dáng và nó cũng ở cái thời kỳ địa lý để cho nó đúng là con lân Việt. Rồng cũng vậy thôi. Đấy, cho nên là trong các cái điệu múa cũng như được biểu diễn của lân sư rồng của Việt Nam, chúng tôi cố gắng làm sao phục dựng có một hình ảnh cũng như là biên đạo làm sao có tiết mục của lân sư thật là đẹp mà mãn nhãn. Ví dụ như là trên con rồng huấn luyện về làm sao chia là 12 khúc chẳng hạn, đại diện cho 12 tháng trong năm, biểu trưng cho sự thay đổi thời tiết này, năm tháng này, sự phồn vinh nguồn nền văn hóa nông nghiệp lúa nước như chúng ta. Đấy, cái thân mềm mại thì huấn luyện này và làm sao nó thể hiện cái sự biến hóa đấy, thì hình tượng con rồng từ 12 khúc lúc đấy là một trong cái nét đặc của mình ạ.
Múa lân sư rồng giờ đã được phát triển khắp Việt Nam. Trong sự phát triển chung đó thì tháng 4 năm 2023, Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam đã ra đời. Ông là người được giao giữ cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn, một loại hình nghệ thuật dân gian nằm trong hệ thống Liên đoàn Thể thao. Tại sao lại có sự kết hợp này ạ?
Khi toàn quốc trước đây, ví dụ như trong thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh miền Trung như là Đà Nẵng hay là Tây Nguyên như Đắk Lắk, Kon Tum, ở phía Bắc có cả Hà Giang, Cao Bằng, tỉnh đồng bằng thủ đô Hà Nội chẳng hạn. Tất cả tỉnh nào cũng đều có những cái hội lân sư rồng. Thế thì chính vì như thế, cái Liên đoàn Lân sư rồng đến cái thời kỳ cần phải ra. Để ra để làm gì? Để kêu gọi và có sự liên kết, bởi vì lân sư rồng các tỉnh phát triển rất mạnh. Nhưng người ta cần có một cái chung, bởi vì khi mình tổ chức hay là mình làm cái gì cũng vậy, thì nó cần phải có một cái luật chung, rồi là cần phải thống nhất. Bởi vì trong cái này nó không chỉ có mặt kỹ thuật mà bên cạnh nó còn cả nghệ thuật. Thì chính vì thế cho nên là cần phải có một cái điểm số trong các cái cuộc thi, người ta phải kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Mà thường thường lân sư rồng là ở bên... Bạn biết là từ Việt võ đạo thì các bạn ấy từ cái bên võ thuật các bạn ấy chuyển sang. Thế chính vì thế cho nên là bên đấy chúng tôi kết hợp cả bên võ Việt Nam để mà tạo ra một cái liên đoàn lân sư rồng kết hợp giữa văn võ, kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Cho nên cái lân sư rồng ấy với vai trò là phó chủ tịch liên đoàn thì tôi cũng đề nghị các anh là khi mà mình chấm cái thang điểm, khi mình đưa ra cái bộ luật rồi thì chấm thang điểm, ngoài cái điểm kỹ thuật còn có điểm nghệ thuật, cái hồn, cái cốt, cái thần, cái thái đấy, cái biểu diễn đấy. Mà dựa những cái tích của mình, cái chuyện văn học của tích của Việt Nam, đấy, anh biểu diễn, anh mô tả. Liên đoàn Lân sư rồng ra đời thì cũng phải lập cái bộ luật để làm gì? Để cái thứ nhất là bắt buộc là phải có những lớp đào tạo, xây dựng nó chuyên nghiệp để cho hình thành tất cả các hiệp hội mà lân sư rồng trong toàn quốc để nó chuyên nghiệp dần lên. Chúng tôi phải mở ra đào tạo, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài nữa, tất tần tật tất cả phải làm lại hết. Cho nên hiện tại như muốn thế thì ngay cả các vận động viên cũng thế, ngoài cái kỹ thuật, các bạn võ thuật ok, nhưng khi các bạn diễn, các bạn văn diễn đồng, các bạn phải múa, các bạn phải theo đúng như là biên đạo mà làm lấy yêu cầu. Nhưng bên cạnh đấy thì các bạn phải có cảm xúc nghệ thuật nhất. Thế cho nên là anh người diễn thì phải thở hồn đấy, anh phải thả cảm xúc đấy. Thế thì muốn có như thế thì rõ ràng anh phải học những cái lớp thì cả gọi là cảm xúc diễn xuất, nghệ thuật diễn xuất để anh thổi hồn vào cho nó. Thế chính như thế cho nên nó khác ngày xưa. Thế nên là bởi vì gần như là các bạn diễn học đồng võ sang cơ nhân, các bạn chỉ là bằng phân các kỹ thuật thôi, thế cho nên nó chuyên nghiệp hơn.
Thưa ông, theo chúng tôi được biết thì ngay sau khi liên đoàn được thành lập thì ông đã nhiều lần đưa đội lân sư rồng của Việt Nam đang biểu diễn ở nhiều nước, trong đó có Pháp. Ông có thể cho biết là trong những cái lần lưu diễn như vậy thì múa lân sư rồng được khán giả quốc tế đón nhận như thế nào và cảm xúc của ông?
Đấy, phải nói thật là chia sẻ với các bạn, đúng là phải đi đến nơi thì mình cảm nhận được, thì mình mới thấy được. Thế sau khi thành lập liên đoàn lân sư rồng xong, kết hợp với cả võ cổ truyền Việt Nam của thầy Trần Nguyên Đạo giải pháp sang biểu diễn. Phải nói thật là chưa bao giờ biểu diễn cho người nước ngoài xem. Nên khi biểu diễn lân sư rồng thì ngay bản thân các bạn ở bên Pháp cũng có những hiệp hội lân sư rồng ở Bắc Xê, ở Lyon. Thế khi nó có một cuộc thi gần như là hai lần để biểu diễn thì rõ ràng là nó có sự cạnh tranh hơn nữa. Đặc biệt là tôi hôm với tất cả nhà thi đấu, mọi người, tất cả các quan chức của Pháp, người ta đứng dậy phụ tay sách. Người ta xem người ta thấy người ta bắt mắt là một cái, thứ hai người ta thấy nhìn Việt Nam, nên dư dòng của Việt Nam thấy người ta xem rất dễ chịu, và nhất là cái bài múa rồng thì người ta thấy rất thích, và người ta cũng phải trầm trồ người ta khen nó rất là giỏi. Quả thật lúc ấy mình cũng không hoàn toàn, mọi người đứng bật dậy đang xem, đứng dậy hết bộ tay, thì nói thật cái cảm giác lần đầu tiên mình mạnh lắm, nên mình xem mình cảm thấy tự hào lắm, mình thấy có cái điều gì đấy, có một cái văn hóa mà mình cái người mình đi trong đoàn ấy, thành ra mình phải nói cứ dưng dưng. Đặc biệt là gần đây nhất là sang cái dự hội nghị G20 tại Brazil, ở thành phố Rio de Janeiro, cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì cái đoàn Lân Sư Dòng đến sang biểu diễn cùng với đoàn ca nhạc. Các bạn có biết khi bắt đầu bên Lân Sư Dòng biểu diễn cái tất cả, tức là nếu như là cái ngày hội Việt Nam mà, ở bên đấy thì người thì các bạn ấy vào xem, người thì xem mua dối nước, người thì xem tranh đông, người thì xem tranh sơn bài, lại lại ấy, tản mạn trong một cái khuôn viên rất rộng. Thế thì bên này có cái sân khấu để biểu diễn ca nhạc hay mọi người thì nhưng khi bắt đầu tiếng trống nổi lên, khi bắt đầu các bạn đã ra bốn lần múa rồng, thế là mọi người chạy dồn về và xem các bạn Brazil, các bạn thích rất là hay, xem lạ và có một cái gì đấy nó rất là không khí hào hùng, đặc biệt là nó mang đến những cảm xúc rất mạnh. Khán giả đi sang giống như bên Pháp, họ đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt luôn, nên phải tự hào lắm, quảng bá cái văn hóa Việt. Mình giới thiệu cho các bạn bè quốc tế biết rằng Việt Nam cũng có Lân Sư Dòng. Đội múa Lân Sư Dòng để làm như là quảng bá truyền thống văn hóa Việt ra nước ngoài, là những sứ giả để tiếp nối và cũng như là để giới thiệu, hơn nữa là để cho các bạn nước ngoài cùng tham gia cách tốt nhất, để các bạn yêu Việt Nam hơn, hiểu Việt Nam hơn. Đấy, Lân Sư Dòng là một trong những, gọi là một bông hoa của nghệ sĩ văn hóa và truyền thống đặc sắc của người Việt.
Xin nghe cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã dành chút thời gian nói chuyện với thính giả của RFI về nghệ thuật Lân Sư Dòng của Việt Nam.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu, NATO và Anh Quốc họp bàn tăng cường tự chủ về an ninh. Panama không tham gia dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc kể từ năm 2026 do áp lực của Hoa Kỳ. Tại Đức, đảng CDU đã chuẩn bị cho khả năng thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine phải chăng là đang đi đến một thỏa thuận Yalta mới có lợi cho nước Nga? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo của RFI. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Trung Quốc và Mỹ, hai chiến lược cho cùng một trận chiến trí tuệ nhân tạo, RFI trình bày. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam, nói về Việt Nam đang kỳ vọng trở thành một hub công nghệ cao của Đài Loan nhờ có nhân lực chuyên môn và năng lực tiếp nhận. RFI thực hiện với phần tham gia của thông tín viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.